Niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi những lá thư đầu tiên mà đại đội nhận sau hơn một năm trời kể từ ngày rời khỏi Xuân Mai. Thật là xúc động. Những lá thư đã rong ruổi khắp các nẻo đường để đuổi theo họ. Có những lá thư viết từ cuối năm ngoái theo địa chỉ của đại đội từ hồi ở Quảng Bình. Một không khí mới đang ngập tràn trong đại đội. Những gương mặt vỏ vàng vì sốt rét như tươi tỉnh lên hơn. Đó đầy véo von tiếng hát. Tiếng cánh lính trẻ trêu chọc nhau, nghiêm nghị như chính trị viên đáng mà thỉnh thoảng còn hứng chí chấm môi hút sáo. Bọn tráng nguyên hút nhau cười, nghe như chính trị viên đang rít điếu cày. Tuy nhiên, niềm vui của họ không được mấy ngày. Tiểu đoàn truyền đạt mệnh lệnh của quân khu là phải tăng cường sẵn sàng chiến đấu để chống lấn chiếm. Kẻ địch sẽ lợi dụng cơ hội này để mở rộng vùng kiểm soát trước giờ hiệp định có hiệu lực. Mà thực vậy, bọn địch ở Tà Lương hình như đã được tăng quân. Thỉnh thoảng, chúng cũng cho một tớp ra thăm dò, nhưng bị ta chặn đánh quyết liệt, lại lui về cứ điểm. Nếp sống sẵn sàng chiến đấu cao được thiết lập. Các công việc khác tạm gác lại, riêng vọng cảnh giới và các chốt gác được tăng cường 24/24. Xe máy vũ khí được kiểm tra thường xuyên. Càng đến gần ngày 28 tháng Giêng năm 1973, ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, không khí càng căng thẳng. Đại đội cũng nhận được lệnh đi trinh sát ở Tà Lương để sẵn sàng tiến công khi có thời cơ. Trong đại đội có nhiều tiếng xì xào. Cứ chửi nó lấn chiếm, sao mình lại cũng lấn chiếm? Ban chỉ huy đại đội hội ý rồi quyết định sinh hoạt với từng trung đội để quán triệt vấn đề này. Buổi họp ở trung đội 1, sau khi đại đội trưởng Thận phổ biến nhiệm vụ và hỏi ai có ý kiến gì không, thì hợp Phâu, gọi thế vì nó có hàm răng vỗ vào loại nhất đại đội, có ý kiến. Theo như chúng tôi được phổ biến, về nội dung hiệp định là, sau khi hiệp định đã ký, thì hai bên phải giữ nguyên hiện trạng. Tại sao giờ lại nói là phải đánh? Như vậy, chẳng hóa ra là ta vi phạm hiệp định à? Quả thật, đây là một câu hỏi khá hóc búa và cũng là suy nghĩ chung của nhiều người. Nếu không giải quyết tốt, thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, do đã lường trước được vấn đề, nên chính trị viên đáng đã nhanh chóng trả lời. Như chúng ta đều biết, mục tiêu của cuộc chiến đấu của chúng ta là đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào. Sau khi ký hiệp định Paris, chúng ta mới chỉ thực hiện được phần đầu của mục tiêu là đánh cho Mỹ Cúc. Còn Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn vẫn còn đấy. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu để tiêu diệt chúng và đi tới đích cuối cùng. Dừng lại một chút cho mọi người ngẫm sức nặng của câu nói. Đáng tiếc. Mà các đồng chí thấy đấy, bọn Ngụy đâu có chịu chấp hành nghiêm. Từ hôm đó đến nay, chúng đã liên tục vi phạm hiệp định trên khắp miền Nam. Ngay cả ở đây, chúng đã nóng ra mấy lần. Nếu ta cứ thụ động chấp hành, thì có khi nó lớn ra đến tận đây rồi ấy chứ. Có phải thế không các đồng chí? Anh nhìn quanh một lượt, rồi chú mục vào hộp Vâu. Thấy mọi người có vẻ đã chịu, anh nhấn mạnh. Vì vậy, chúng ta không còn cách nào khác là phải tiếp tục đánh, mà trước mắt là Tà Lương này. Không ai có ý kiến gì khác. Cả ở B2 cũng vậy. Từ hôm ấy, toàn đại đội chuyên chú vào việc chuẩn bị đánh Tà Lương. Theo hướng từ A Lưới xuống Huế, cứ điểm Tà Lương nằm ở bên trái đường 12. Nó gồm hai mõm, Tà Lương 1 và Tà Lương 2. Tà Lương 1 thấp hơn, nằm ngay sát đường, còn Tà Lương 2 cao hơn, nằm lui về phía sau. Hai mõm Tà Lương nối với nhau bằng một cái yên ngựa, chừng 200 mét. Lực lượng địch đóng ở đây có khoảng một đại đội được tăng cường các hỏa khí tương đối mạnh như tên lửa chống tăng. Cối 106,7 ly. Xung quanh cứ điểm là hàng chục lớp hàng rào dây thép gai. Công sự được xây dựng khá kiên cố bằng gỗ súc và bao cát. Với lực lượng và trang bị vũ khí như vậy sẽ chẳng ăn nhầm gì với một đại đội xe tăng. Nhưng cái khó nhất ở đây chính là đường cơ động. Từ đường 12 lên mõm 1 và sang mõm 2 của cứ điểm, chỉ có một con đường độc đạo sau một mùa mưa. Đường 12 và con đường lên cứ điểm đều bị sạt lở nghiêm trọng. Nhìn con đường, có chỗ đất sụp gần sát ta luy dương. Thận ngán ngẩm. Đường với xá thế này thì đánh nhau thế quái nào được. Sáng 12 tháng Giêng năm 1973, đại đội trưởng Thận và chính trị viên đáng được lệnh vào căn cứ 2 nhận nhiệm vụ. Khi hai người đến hầm chỉ huy của căn cứ, đã thấy khá đông người trong đó. Tiểu đoàn trưởng của các anh cũng đã từ 108 sang đây từ bao giờ. Người giao nhiệm vụ cho các anh là tham mưu phó quân khu. Sau khi tóm tắt tình hình địch và ý định của ta, ông nhấn mạnh. Lực lượng tham gia tiến công Tà Lương gồm có một đại đội bộ binh của căn cứ 2, hiệp đồng với đại đội xe tăng 4, sử dụng bao nhiêu xe do các anh bàn bạc thống nhất với nhau. Về thời gian tiến công, quân khu ấn định là vào lúc nửa đêm về sáng 27 tháng Giêng và phải hoàn thành trước 7 giờ sáng là giờ hiệp định chính thức có hiệu lực. Chỉ huy chung trận đánh là chỉ huy trưởng của căn cứ 2. Đồng chí tiểu đoàn trưởng xe tăng sẽ làm đại diện xe tăng tại sở chỉ huy. Ông còn nói dài dài về tầm quan trọng của trận đánh, nhưng Thận chẳng còn bụng dạ nào để nghe. Anh đang nhẩm tính các công việc tiếp theo sẽ phải làm. Ngoài ra, khi nghe đến phải hiệp đồng với quân của căn cứ 2, anh đã thấy nản. Đây đâu phải là lính chiến, mà toàn là lính hậu cần chuyên gùi gạo, cán thương. Vì vậy, ngay sau khi tham mưu phó hỏi ai có ý kiến gì không, anh lập tức giơ tay. Tôi hoàn toàn nhất trí với nhiệm vụ, nhưng có một số vấn đề. Thứ nhất, hiện nay đường 12 từ chỗ chúng tôi lên tới Tà Lương bị sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị cấp trên cho khắc phục ngay thì chúng tôi mới đưa được xe tăng lên để tham gia chiến đấu. Thứ hai, Tà Lương có hệ thống hàng rào, vực cản rất kiên cố và chắc chắn là có mìn chống tăng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị quân khu phải bổ sung lực lượng công binh mở cửa và dò gỡ mìn khi cần thiết. Thứ ba, đề nghị đồng chí chỉ huy phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa xe tăng và bộ binh, vì tôi biết lực lượng bộ binh của căn cứ 2 chưa bao giờ tác chiến hiệp đồng với xe tăng. Chỉ huy trưởng căn cứ 2 cũng đứng dậy. Quả thật, bộ đội của căn cứ 2, chúng tôi chưa bao giờ tác chiến hợp đồng với xe tăng, và nói chung cũng có ít cơ hội tham gia trực tiếp chiến đấu như thế này. Vì vậy, chúng ta sẽ tổ chức hiệp đồng ngay trong buổi trinh sát thực địa vào chiều ngày mai. Còn các đề nghị của xe tăng, chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm đến mức cao nhất. Dù không thỏa mãn lắm, nhưng đánh thì vẫn phải đánh thôi, Thận tự nhủ. Sau khi đi trinh sát thực địa, anh quyết định chỉ sử dụng trung đội 1 và xe 386 của anh vì địa hình ở đây không cho phép sử dụng cả đại đội. Quá trình cơ động xe 381 của Tiến sẽ đi đầu, xe 380 đi thứ hai, xe 386 của anh sẽ đi cuối. Khi đến tuyến triển khai xung phong, các xe phía sau sẽ dừng lại dùng hỏa lực chi viện các xe phía trước, xung phong và sau đó sẽ nhanh chóng chuyển sang xung phong. Cái khó nhất ở đây là đường độc đạo, cho nên chỉ sử dụng được đội hình hàng dọc. Mà nếu một xe bị làm sao, thì các xe sau sẽ không thể vượt qua được. Còn trung đội 2 sẵn sàng bước vào chiến đấu khi cần thiết, vì cấp trên dự kiến, nếu tình hình phát triển thuận lợi, sẽ đánh luôn cả động tranh. Mờ sáng ngày 28, khi bộ binh đã chiếm lĩnh trận địa, xuất phát xung phong, thì xe tăng được lệnh xuất kích. Ba chiếc xe tăng thành một hàng dọc theo đường 12 tiến về Tà Lương. Những chỗ sạt lở trên đường đã được công binh vá víu nhưng vẫn rất hẹp và yếu nên tốc độ cơ động rất chậm. Khi còn cách Tà Lương khoảng một cây số, trời đã sáng hơn, nhìn đã rõ lá cờ ba sọc và công sự trên cứ điểm, thì Thận cho phát hỏa. Anh nhấn công tắc ngực, nói từng tiếng, không dùng mật ngữ. Toàn đại đội phát hiện mục tiêu tiêu diệt, 381, tăng tốc độ. Chuyển về nội bộ, anh hạ lệnh. Đạn nổ, mõm Tà Lương 1, 800, dừng bắn. Thái dừng xe, kéo một bên cần lái, cho nòng pháo hướng thẳng về phía Tà Lương. Pháo hai đạt, đã tống một quả đạn vào nòng. Đỗ Hiếp dán chặt mắt vào kính ngắm. Ầm một tiếng, cái vỏ đạn rơi xoảng xuống sàn xe. Qua kính, Thận đã nhìn thấy điểm nổ của đạn. Anh hô, tốt lắm, giữ nguyên phần tử, chuyển sang bắn các mục tiêu khác. Phía trước, xe 380 cũng đang bắn từng phát chắc nịch. Xe 381 thì vừa chạy, vừa bắn. Từ trong cứ điểm, bọn địch cũng bắn ra như vải trấu. Những khẩu đại liên M50 xả từng loạt đạn dài như không bao giờ dứt. Trận địa cối ở mõm 2 cũng đã lên tiếng. Những cụm khói xuất hiện dày đặc trên con đường hướng về cứ điểm. Không nhìn thấy lực lượng mở cửa của bộ binh đâu, Thận lo lắm. Anh chửi thầm, biết ngay mà, chỉ ăn với ruồi có biết đánh nhau đâu. Nhìn thấy các công sự ở mõm một đã bị tiêu diệt hết, Thận ra lệnh. Tất cả tăng tốc độ, tập trung hỏa lực bắn vào cửa mở. Quay về nội bộ, anh hô. Bắn mạnh vào chỗ cửa mở. Xe 386 và 380 tiếp tục bắn mạnh vào đầu con đường lên cứ điểm. Chỗ được xác định là cửa mở. Trong khi đó, xe 381 đã áp sát Tà Lương 1 và chỉ còn vài chục mét nữa sẽ đến đầu con đường dẫn đến cứ điểm. Khẩu súng máy bên pháo của nó xổ ra hàng tràn đạn như hoa cà hoa cải vào mấy công sự phía trước mõm 1. Lố nhố, mấy bóng áo rằn ri chạy thục mạng về phía sau. Dán mắt vào kính, trưởng xe Đậu Minh Tiến trông thấy toàn bộ địch ở mõm 1 đã bị tiêu diệt và bỏ chạy hết. Hàng rào dây thép gai chỗ đầu đường vào cứ điểm đang bị hai xe phía sau bắn dữ dội, bị hư hại một ít. Chỗ còn lại vẫn có thể xông qua được. Anh nghĩ thầm như vậy và hô. Lái xe tăng tốc độ, pháo thủ bắn mạnh vào cửa mở. Lữ Văn Hỏa nhấn mạnh chân dầu. Chiếc xe tiếp tục băng băng lao tới, đã vượt qua tiếng bộ binh. Một vài chiến sĩ lúp xúp chạy theo sau. Pháo thủ Hạnh hạ nòng pháo bắn vào đầu con đường dẫn lên cứ điểm. Khoảng cách chỉ còn hơn 100 mét, nhìn rõ những búi thép gai tung lên sau những tiếng nổ. Một đoạn đường hẹp hiện ra trước kính lái. Chỗ này đường bị sạc nặng nhưng chắc gần địch quá nên công binh không sửa. Hỏa kéo cần lái áp sát Ta Luy Dương và Thận Trọng lái qua. Bỗng chiếc xe lạng đi và nghiêng hẳn về một bên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống lưng tiếng. Anh biết xe mình đã bị rệ. Hỏa cũng vậy. Anh vội về số 1 và đưa hai cần lái về vị trí hành tinh hòng vượt qua tình huống khó khăn này. Nhưng xích càng guồng, đất càng lở và xe càng nghiêng hơn. Hỏa đành bấm báo gọi và nói, xe bị rệ rồi anh Tiến ạ. Có lên được không? Tiến hồi hộp, cố mãi mà không lên được đâu, rệ nặng lắm. Tiến bóp công tắc ngực, báo cáo. 81 gọi 86, 81 bị rệ nặng, không lên được, xin chỉ thị. Từ phía sau Thận, đã nhìn rõ xe 381 bị nghiêng hẳn về một bên, đang nằm chênh vênh trên miệng vực. Từ trên sở chỉ huy, Tiến tiểu đoàn trưởng Trác nhắc, 86 nhanh chóng xung phong, gần đến giờ quy định rồi. Đầu Thận rối bời, đường thì độc đạo, xe 381 đã bị rễ chắn hết cả đường, không thể nào vượt lên được, trên thì cứ dục, anh bóp công tắc phát. Báo cáo, xe 381 bị rễ chắn mất đường, 86 không thể xung phong được. Đề nghị cho tại chỗ bắn chi viện bộ binh xung phong. Chắc ở sở chỉ huy có sự trao đổi gì đó, nên một lát sau mới thấy trả lời. Đồng ý, bắn tại chỗ vào mõm 2, chi viện cho bộ binh xung phong. Thận trả lời. Nhận đủ, 80 chú ý, bắn mạnh vào mõm 2. Quay về nội bộ, anh hô. Tại chỗ bắn mạnh vào mõm 2. Đỗ Hiếp rê nòng pháo vào mõm 2, bắn liền 3 phát. Đến phát thứ 4, cậu ta bóp cò mãi, mà vẫn không thấy đạn nổ. Không thấy pháo nổ, Thận quát. Tiếp tục bắn đi chứ. Báo cáo, bóp cò, đạn mãi không nổ. Độ hổn hển trả lời. Thận rời mắt khỏi kính trưởng xe, nhìn sang buồng pháo 2. Trong buồng chiến đấu, khói mù mịt, thâm thẩm mùi thuốc phóng cháy. Dưới ánh sáng vàng ọt của ngọn đèn trần, anh thấy Đạt đang nằm giữa đống vỏ đạn ngổn ngang. Hai tay cậu ta ôm một quả đạn. Thận đoán rằng Đạt đã bị ngất vì gắng sức và ngạt thở, nên khi thấy bên ngoài khá an toàn, Thận với tay mở khóa và đẩy mạnh cửa pháo 2 lên. Anh quát Độ, sang buồng pháo 2 đưa Đạt ra ngoài. Hai anh em trầy trực, đưa được Đạt ra buồng truyền động. Cậu ta nằm lả đi như đã chết. Độ vội làm mấy động tác hô hấp nhân tạo. Mắt Đạt từ từ mở ra. Cậu ngỡ ngàng, không biết mình đang ở đâu. Nhận được tín hiệu của Thận, bộ phận hậu cần, kỹ thuật đã tới đón Đạt về phía sau. Chỉ còn 3 anh em. Thận bảo Độ. Cậu sang nạp đạn để tới bắn. Trời đã sáng nên các mục tiêu nhìn rất rõ. Độ nạp đạn cho Thận bắn vào mõm 2 thêm mấy phát nữa. Phía trước xe 380 cũng đang bắn mạnh vào mõm 2. Quân địch không thấy phản ứng gì. Sở chỉ huy yêu cầu báo cáo tình hình. Thận dừng bắn bóp công tắc phát. 86 gọi 81, yêu cầu 81 báo cáo tình hình. 81 gọi 86, xe vẫn bị rệ, không thể khắc phục được. Thuận gọi về sở chỉ huy. 86 gọi sở chỉ huy, hầu hết công sự tại mõm 2 đã bị phá hủy. Địch không phản ứng gì, nhưng không thấy bộ binh xung phong, xe 381 vẫn chưa khắc phục được, hết. Lại im lặng một lúc lâu, chắc có sự tranh luận gì đó ở sở chỉ huy. Cuối cùng, giọng chỉ huy trưởng căn cứ vọng đến. 86 chú ý nhận lệnh, cho người trong xe 381 rời xe. Bắn hủy xe 381 rồi cơ động về vị trí tập kết. Thận như không tin vào tai mình, anh lên đài hỏi lại. 86 gọi sở chỉ huy, đề nghị nhắc lại mệnh lệnh. Vẫn tiếng người chỉ huy căn cứ 2. Tôi nhắc lại, cho thành viên xe 381 rời xe, tổ chức hủy xe, rồi cơ động về vị trí tập kết. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Thận nài nỉ, tôi đề nghị cho xe kéo lên. Không kịp nữa rồi, đã sắp đến giờ hiệp định có hiệu lực, các anh phải chấp hành mệnh lệnh. Thận thấy đầu ong ong như muốn lên cơn sốt. Anh biết rằng sắp đến giờ hiệp định Paris chính thức có hiệu lực. Việc giữ thể diện là cần thiết, nhưng anh không nỡ. Một cái xe tăng là bao nhiêu tiền của, đưa vào đến đây đâu có dễ dàng gì. Anh và đồng đội của anh đã phải trải qua hàng trăm gian khó mới hoàn thành được nhiệm vụ đó. Trong đầu Thận chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh vội lên đài. 86 báo cáo sở chỉ huy. 86 bị khuất tầm nhìn, không bắn được, xin chỉ thị. Trên sở chỉ huy lại im lặng. Thận phấp phỏng hy vọng. Bỗng giọng người chỉ huy căn cứ 2 lại vang lên. 86, lập tức cho người rời xe về cơ động vị trí tập kết. Tôi sẽ cho bộ binh bắn hủy. Biết không còn cách nào khác, Thận đành bóp phát. Chú thích. Bóp phát là cách nói vắn tắt, chỉ động tác, bóp công tắc ngực về chế độ phát. Để điều khiển đài vô tuyến điện, người ta dùng một cái công tắc ngực. Nó có 3 chế độ, thu, nội bộ và phát. Thu là để nghe, nội bộ là nói với các thành viên trong xe, phát là phát ra ngoài. Hết chú thích. 86 gọi 81, 81 nhanh chóng cho các thành viên rời xe cơ động về phía sau, nhận đủ trả lời. Thực ra, các cuộc trao đổi trên đài, Tiến đã nghe được cả. Anh Bảo Hỏa cố tình tìm cách khắc phục xem sao, nhưng vẫn không được. Bây giờ, nhận lệnh rời xe để hủy, anh thấy lòng đau như dao cắt. Chiếc xe tăng 381 như con tuấn mã thân thương đã cùng anh và đồng đội gắn bó biết bao, đến nỗi nó đã như một phần máu thịt của mỗi người. Trên đài, Thận lại đang nhắc lại. 86 gọi 81. Nhanh chóng rời xe, cơ động về phía sau. Nhận đủ, trả lời. Nhận đủ. Tiếng buông sỏng, rồi hô. Tất cả ra khỏi xe. Dù đã biết trước, nhưng cả bốn anh em vẫn lặng đi một lúc rồi mới mở cửa chui ra. Ra khỏi xe, họ còn đứng lặng một lát rồi mới nép sát vào ta luy, chạy về phía sau. Đi ngược chiều với họ là một chiến sĩ bộ binh vác khẩu B-41, anh ta nói. Các ông đi nhanh lên, để tôi còn bắn. Thấy anh ta đã quỳ xuống ngắm bắn, bốn anh em đều dừng lại nhìn. Bùm, âm. Hai tiếng nổ kế tiếp nhau, một đụng khói bốc lên, trùm kín chiếc xe. Tiến liếc nhìn mọi người, các cặp mắt đều đỏ hoe. Cố nén cơn xúc động, anh dục. Thôi, đi về. Lúc đó là 8 giờ kém 15 phút. Sáng ngày 28 tháng Giêng năm 1973, 15 phút sau, Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực. Đưa xe vào dấu xong, Thận bực bội, chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệt xuống cửa hầm. Từ phía trước, xe Tiến đã về tới nơi. Đúng lúc đó, Trác cũng từ sở chỉ huy về, cùng đi với anh có cả Đáng, Toàn. Thận cáo. Chỉ huy cái quái gì? Cứ như thế thì chỉ có nướng quân thôi. Lại cái bọn bộ binh nữa, đã bắn nát cả cứ điểm ra rồi. Mà có thằng nào dám lên đâu? Tiến cũng phụ họa. Bọn tôi ở ngay đấy, có thằng địch nào bắn đâu mà gọi mãi, bọn họ vẫn nằm y ra. Chẳng thằng nào nhúc nhích cả. Tiểu đoàn trưởng Trác giàn hòa. Thôi, thông cảm với người ta. Lính hậu cần ấy mà, vơ vét mãi mới đủ một đại đội đấy. Thận vẫn bực bội. Đưa được một cái xe tăng vào đây, có phải dễ đâu mà động một tí là đòi hủy. Đáng vội chen vào. Thôi, anh Thận ạ, thế là ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thận càng tức. Hoàn cái gì mà hoàn, đã chiếm được ta lương đâu? Lại còn mất xe nữa chứ. Đúng lúc ấy, từ phía vọng cảnh giới, pháo hai thành đang chạy như bay về phía xe đại trưởng. Vừa đến nơi, Chưa kịp lấy lại hơi, cậu đã hổn hển. Quân ta đã chiếm được Tà Lương rồi, mà xe 381 vẫn còn nguyên. Tất cả như không tin vào tai mình, Thận bật dậy, hỏi. Cậu nhắc lại xem nào. Thành đã bình tĩnh hơn. Bọn em thấy cờ giải phóng đã cắm trên đỉnh Tà Lương, còn cái xe trông vẫn bình thường, chưa bị cháy. Đi, ta lên vọng cảnh giới xem sao. Thận khoát tay, vẫy mọi người, rồi chạy về phía vọng cảnh giới. Từ trên vọng cảnh giới, dõi ống nhòm về phía Tà Lương, Thận nhìn rõ lá cờ nửa xanh nửa đỏ đang ngạo nghễ tung bay trong nắng sớm. Hạ ống nhòm xuống chỗ xe 381, anh thấy xe vẫn nguyên màu sơn, chứng tỏ nó chưa hề bị cháy. Thật chẳng hiểu làm sao nữa. Thận nghĩ bụng, chiếc ống nhòm được chuyển từ người này sang người khác, ai cũng hớn hở ra mặt, Thận phân công. Bây giờ, cậu Tiến đem theo mấy người lên trên đó xem xét thực hư thế nào. Trường hợp xe vẫn còn thì lên đài báo về. Ở nhà, từ để đài thu canh, khi Tiến báo về thì cho xe lên kéo. Mãi đến chiều, khi xe 381 đã được kéo lên và chạy về chỗ giấu, mọi người mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, khi thấy xe tăng Tiến đánh, bọn địch ở Tà Lương đã rút bỏ cứ điểm bằng đường mòn phía sau. Một đơn vị bộ binh của sư 324 khi cơ động qua đó đã phát hiện cứ điểm đã bị bỏ trống, nên họ đã cắm cờ giải phóng lên và cử một trung đội chốt giữ. Còn cái xe 381 gần như nguyên vẹn, chỉ mấy thứ lặt vặt do bộ binh thu chiến lợi phẩm. Mọi người còn băn khoăn tại sao xe 381 bị B-41 bắn hủy mà không cháy, thì Tiến suy luận. Khi lên đó, chúng tôi thấy một vết đạn nổ ở vách Tà Lương ngay sau đuôi xe. Có lẽ do thằng cha ấy bắn kém quá nên đạn trúng vào đó. Khi đạn nổ, khói trùm kín cả xe nên chúng tôi tưởng là xe đã bị cháy. May nhé, may mà bọn bộ binh này kém nên mình đỡ mất một xe nhé. Trác pha trò. Thế là ngày đầu tiên của hòa bình trên đường 12 đã trôi qua. Thật là khác xa với những ai giàu trí tưởng tượng nhất. Nó được bắt đầu bằng tiếng gầm rú của động cơ xe tăng cùng những chớp lửa của trọng pháo và kết thúc bằng buổi tụ tập nghe đài ở hầm đại trưởng và chính trị viên. Hết đài ta đến đài địch lên án nhau vi phạm hiệp định. Tráng thủng thẳng phán, hiệp định ký rồi mà vẫn đánh nhau loạn xạ như thế này thì ký làm đết gì, có khác gì trước đâu. Đáng chấn chỉnh ngay. Khác nhiều chứ cậu, nếu không có hiệp định thì bọn Mỹ nó chịu để chúng ta yên thế này à. Có tiếng ai đó bâng quơ, hình như gần Tết rồi hay sao ấy nhỉ. Tất cả ồn lên, chủ đề câu chuyện chuyển sang đề tài Tết, nhưng không ai biết được chính xác hôm nay là ngày bao nhiêu âm. Đáng lục tìm cuốn sổ công tác cũ, anh vẫn để trong sắc cốt. May quá, trong đó có in lịch 1973. Anh giơ cao cuốn lịch đã nhào nát và hồ hởi. Hôm nay là 26 Tết rồi các cậu ạ. Ta phải chuẩn bị Tết đi là vừa. Ngay ngày hôm sau, chi bộ họp ra nghị quyết lãnh đạo. Trong đó, có hai vấn đề trọng tâm là bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, chống lấn chiếm và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Quý Sửu. Sẵn sàng chiến đấu thì rõ rồi, lính tráng trong chiến trường. Mà không sẵn sàng chiến đấu cao thì chết đầu nước ấy chứ. Còn Tết thì có quái gì mà chuẩn bị. Tiêu chuẩn ăn thì vẫn thế, có một ít thực phẩm dự trữ thì cũng đã cạn kiệt trong mùa mưa vừa rồi. Bí thư chi đoàn Lê Xuân Tự cũng không thể nghĩ ra được hình thức tổ chức vui Tết thế nào trong hoàn cảnh hiện nay, vì hai trung đội đóng quân cách xa nhau đến 3 cây số, lại chẳng có địa điểm nào đủ rộng để tập trung. Cuối cùng, phương án cụ thể cũng được thông qua, tăng quân số cải thiện trong những ngày giáp Tết, tăng khẩu phần ăn cho ngày mùng 1. Đêm giao thừa, các trung đội tổ chức liên hoan văn nghệ và đón nghe chương trình chúc mừng năm mới trên đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mùng 1, tổ chức thi đấu cờ tướng và thi nấu ăn. Có một điều khoản mà những tay hiếu chiến nhất phải đồng ý một cách miễn cưỡng là tuyệt đối không dùng súng, lựu đạn hay bộc phá để gây tiếng nổ trong những ngày Tết. Thật may, không biết chuẩn bị từ bao giờ mà quân khu cũng đã có hàng Tết để cấp cho các đơn vị. Vào cái lúc bí bách nhất, không nghĩ ra cái gì bảo đảm cho bộ đội đón Tết, thì tiểu đoàn cho người mang sang. Mỗi người được 2 điếu thuốc lá Điện Biên, 10 cái kẹo Hải Châu, 1,5 cân gạo nếp, 1 cân lương khô và 3 lạng thịt hộp. Ngoài ra, còn một ít đường sữa để dùng chung. chính trị viên Đáng và bí thư chi đoàn Tự mừng húm như giải được bài toán khó. Hình như trời cũng chiều người, những ngày giáp Tết Quý Sửu, dẫu chưa hết mùa mưa, nhưng bầu trời đã cất cái bộ mặt u ám rầu rĩ suốt mấy tháng nay để hửng lên vài tia nắng. Sông Bồ đã hiền hòa trở lại. Cây rừng sau mấy tháng đầm đìa nước mưa, nay hớn hở đón nắng mặt trời. Ngoài bộ phận trực chiến, còn toàn đại đội tập trung vào công việc chuẩn bị đón Tết. Không khí cứ nhộn nhạo cả lên, làm vơi bớt nỗi nhớ nhà. Đại đội có gần 40 người, nhưng tổ chức thành 3 bếp, và mỗi bếp đều có những bí quyết riêng để ganh đua với nhau trong những nội dung đón Tết. Các căn hầm đều được sửa sang lại, có đủ bàn thờ tổ quốc, ảnh bác và bàn ghế. Bánh chưng thì dễ rồi, lá dòng rừng bản rộng cả gang tay hay lá chích đều sẵn, muốn gói bánh vuông hay bánh dài đều được. Lạc Giang thì ghé qua B2, cứ giống nào đẹp nhất mà chặt. Không có thịt giả giò thì đồ sổ xanh lên. Nghiền nhỏ rồi lèn chặt vào hộp thịt làm giò đổ. Mũ sắt pháo 2 được ngã ra làm cối. Tống chốt đồng làm chày, chí chát nghe cũng vui tai. Các tổ cải thiện được tăng cường vào sâu trong rừng tìm rau dớn, hoa chuối, sâm cao về sau uống thay chè. Mấy tay sát cá tuy có hơi khó khăn, song cũng tóm được vài chú chình về ăn Tết. Buổi đón giao thừa diễn ra thật đơn giản, nhưng vô cùng ấm cúng. Ngay từ 9 giờ tối, các điểm đón giao thừa ở C bộ và các B đã đông đủ cả. Mấy tay đang sốt rét cũng cố bò dậy để vui cùng anh em. Ngày nào cũng gặp nhau, mà sau đêm nay, trông ai cũng có vẻ khang khát. Không biết có phải vì những bộ quần áo mới moi từ đáy ba lô ra diện, hay vì một lẽ gì không hiểu được. Điện được kéo từ xe ra thay cho đèn dầu diesel khói mù mọi ngày. Trên bàn thờ tổ quốc cũng có hoa tươi, những thứ hoa rừng thậm chí chẳng ai biết tên là gì. Trên những bộ bàn ghế ghép tạm là chè, thuốc, kẹo và những cái ca uống nước, mùi hương bài ngào ngạt như nhắc nhở mọi người cùng nhớ về quá vãng. Buổi liên hoan được bắt đầu bằng những bài hát. Hết đơn ca, đến song ca, tam ca, tứ ca, rồi đồng ca. Họ hát như chưa bao giờ được hát. Những khuôn mặt xanh lét vì sốt rét như cũng ửng lên đôi chút màu hồng. Ban chỉ huy đại đội, ai cũng súng xính trong bộ quần áo mới, đi chúc Tết từng trung đội và xê bộ. Đến đâu cũng được mời chào, các thủ trưởng thưởng thức món độc chiêu, rất nhiệt tình. Giá không có những khẩu súng kè kè bên người, chắc niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Gần đến giao thừa, hàng tràng tiếng nổ bỗng dội lên liên tục. Càng gần giao thừa, những tiếng nổ càng dồn dập hơn, rộn rã hơn. Súng con có, súng lớn có, tiểu liên, trung liên, đại liên, cao xạ 37, 57, rồi bộc phá, lựu đạn, cứ loạn cả lên, cả bên ta lẫn bên địch cùng nổ. Hình như lúc đó, ai có trong tay cái gì thì đều bắn, đều ném, đều đốt cả. Cái Tết hòa bình đầu tiên mà. Chỉ riêng khu vực đóng quân của C4 là lặng như tờ. Thật ra, cũng có mấy tay hơi ấm ức vì không được nổ súng đón xuân như các đơn vị khác, nhưng vì đơn vị đã quy định trước nên đành chịu. Nghe những tiếng nổ dậy lên xung quanh, chính trị viên Đáng phấn khởi nói với ba người đồng chí. Công nhận, quân mình nghiêm thật, không một phát súng nào. Đại đội trưởng Thận cười thật tươi. Nói thật với các anh, ngay bản thân tôi cũng muốn bắn lắm. Đây là cái Tết hòa bình đầu tiên sau mấy chục năm loạn lạc cơ mà. Tôi biết nhiều anh em cũng muốn lắm, nhưng giữ được thế này là tốt lắm rồi. Cái Tết hòa bình đầu tiên sẽ thực sự bình yên nếu không có chuyện ngay trong đêm cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn, ăn Tết. Địch đã xả quân đánh Tà Lương. Lực lượng bên chốt vốn đã mỏng, lại có phần chủ quan, nên chúng đã chiếm lại được Tà Lương tương đối dễ dàng. Sáng mùng 3 Tết, đã thấy trên đỉnh Tà Lương hai lá cờ ba sọc được kéo lên. Chính trị viên Đáng lại được dịp nhắc nhở. Các cậu thấy không? Chỉ cần mất cảnh giác một chút là nó đánh cho trở tay không kịp ngay. Đại đội trưởng Thận thì thấy lo lo, linh cảm mách bảo anh rằng đại đội anh sẽ phải đánh chiếm lại Tà Lương. Thực ra đánh nhau thì anh không lo, đó là chuyện bình thường của những người lính. Đối với anh em trong đại đội, mặc dù mới thử lửa một trận, nhưng anh tin rằng họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cái anh lo là lực lượng của mình sẽ phải đến phối thuộc. Nếu lại phải hiệp đồng với các lực lượng của căn cứ 2 thì thật là tai họa. Họ đâu có phải là lính chiến đấu. Nhiệm vụ thường xuyên của họ là bảo đảm, nên khi đánh nhau họ rất bỡ ngỡ. Cứ nghĩ lại trận đánh hôm trước, anh vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng rồi cái lo của Thận đã trở thành hiện thực. Đại đội của anh lại có nhiệm vụ phối thuộc cho căn cứ 2 tiến công chiếm lại Tà Lương. Trong buổi nhận nhiệm vụ, anh đã nói rất căng thẳng. Có thể nói, trận đánh hôm 28 tháng 1 vừa qua, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Về phía xe tăng chúng tôi, việc xe bị rệ là bất khả kháng. Đường xá sửa như thế, không lăn xuống vực là may. Còn ở phía bộ binh thì sao? Khi chúng tôi đã dùng pháo bắn trực tiếp phá hủy hầu hết công sự trên cả hai mỏm, xe chúng tôi đã đến sát mỏm một mà nào có thấy bộ binh đâu, gọi lên cũng chẳng ai chịu lên. Nếu hôm đó mà các anh lên ngay thì có phải mọi việc đều tốt đẹp không? Còn về phía chỉ huy, tôi đề nghị các đồng chí nên bình tĩnh hơn khi có các tình huống xảy ra. May mà hôm ấy bắn trượt, chứ nếu không, ta đã mất oan một chiếc xe tăng. Tóm lại, tôi đề nghị về phía căn cứ 2 phải củng cố lại phân đội bộ binh và các lực lượng đảm bảo. Nếu để như hôm trước, thì chúng ta chắc cũng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Người chủ huy căn cứ 2 có vẻ sượng sùng, anh ta vội đứng dậy và giàn hòa. Tôi xin tiếp thu tất cả những ý kiến đề nghị của các đồng chí xe tăng. Về phía chúng tôi, sau trận đánh hôm trước cũng đã rút kinh nghiệm và kiểm điểm một cách rất sâu sắc rồi. Các đồng chí cứ tin tưởng trận này sẽ không để xảy ra tình trạng như trận trước. Chẳng biết nói gì hơn nữa, Thận ra về, nhưng trong lòng vẫn chẳng thoải mái hơn được tí nào. Trận đánh Tà Lương lần thứ hai được ấn định vào rạng sáng. Về sử dụng lực lượng, Thận quyết định vẫn dùng 3 xe, gồm 2 xe của trung đội 1 và xe 386 của mình. Hồi ta làm chủ Tà Lương, đường 12 đã được sửa sang chút ít nên vấn đề cơ động cũng đỡ lo. Chỉ lo nhất là đường vào cứ điểm có mìn. Địa hình thì anh em thuộc lào rồi, chẳng cần phải đi trinh sát làm gì nữa. Phương án tác chiến thì vẫn như trận trước. Bộ binh sẽ chiếm lĩnh trận địa xuất phát tiến công trước. Xe tăng vẫn bắt buộc phải sử dụng đội hình hàng dọc vì địa hình không cho phép. Các xe sẽ chi viện cho nhau lần lượt xung phong và dẫn dắt bộ binh tiến công. Sau một đêm ngủ vật vờ, gần sáng Thận thấy bụng đau dữ dội. Những cơn đau quặn ruột quặn gan làm anh phải nằm sắp xuống, ôm chặt cái ba lô vào bụng và ép chặt hai đầu gối vào mà vẫn không chịu được. Một lúc sau, cơn đau chuyển xuống phía dưới, Thận chạy vội ra sau hầm, chưa kịp cởi quần thì các thứ trong bụng đã tuồn ra. Thế rồi, miệng nôn trôn tháo, ra cả mực xanh mực vàng. Thấy đại trưởng bị như thế, pháo hai đạt nhanh chân chạy sang xê bộ. Chính trị viên Phó Toàn, đại đội Phó Đề và y tá Tảo có mặt ngay lập tức. Nhìn Thận, y tá bảo, chắc đại trưởng bị cảm lạnh rồi. Cậu ta mở vội túi thuốc, lấy mấy viên thuốc đưa cho Thận. Thận phều phào, gầy quá, sắp đến giờ xuất phát rồi. Toàn bấm đèn pin xem đồng hồ, đúng là đã đến giờ xuất phát theo hiệp đồng. Phía bên ngoài đã nghe tiếng máy nổ của hai xe 380 và 381. Anh quả quyết, anh đau như thế không đánh nhau được đâu, để tôi đi thay anh. Liệu anh có chỉ huy được không? Thận nhăn nhó hỏi. Được thôi, phương án tác chiến ta đã thảo luận kỹ rồi, cứ thế mà đánh thôi chứ gì nữa. Đại đội Phó Đề cũng góp ý, anh cứ yên tâm, chắc là không có vấn đề gì đâu. Thôi được, anh Toàn thay tôi nhé, nhưng phải đi ngay không? Một cơn đau lại quặn lên, làm Thận không nói được hết câu. Toàn cúi xuống, vỗ vai Thận. Anh cứ yên tâm mà nghỉ ở nhà. Quay ra sau, anh nói, Tảo ở nhà trông anh Thận nhé, còn tất cả lên xe. Xe 386 ra khỏi chỗ giấu, đã thấy 381 và 380 xếp thành một hàng dọc bên đường chờ từ lúc nào. Tiến và Tự thấy xe 386 đến cùng chạy lại. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy người vừa từ trên xe bước xuống không phải là đại đội trưởng Thận mà là chính trị viên Phó Toàn. Thấy cả hai có vẻ ngạc nhiên, Toàn giải thích ngay. Anh Thận ốm, tớ đi thay. Phương án tác chiến ta đã bàn kỹ rồi, cứ thế mà thực hiện. Các cậu còn hỏi gì nữa không? Không ạ. Tiến, Tự, cùng trả lời. Vậy thì ta đi. Cả hai chạy về xe. Ba chiếc xe cùng nổ máy nhằm hướng Tà Lương thẳng tiến. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, ba chiếc xe tăng tạo thành một hàng dọc theo thứ tự 381, 380, 386 lầm lũi chạy. Tiếng động cơ, tiếng xích nghiến ken két phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi ban mai. Trời sáng dần, đến cách Tà Lương khoảng một cây số, đã nhìn rõ các mục tiêu trên mõm một. Toàn nhấn công tắc ngực, hạ lệnh. Tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu, tiêu diệt. Quay về nội bộ, anh hô. Pháo thủ chú ý, đạn nổ, Tà Lương 1, 1000, tạm dừng bắn. Đạt đã nạp xong viên đạn đầu tiên. Độ dán mắt vào kính ngắm, miệng hô. Lái xe, dừng. Thái từ từ dừng xe. Trong giây lát, một chớp lửa bùng lên. Tiếng vỏ đạn rơi trong buồng chiến đấu, loảng xoảng. Dán mắt vào kính trưởng xe, Toàn thấy phát đạn đã bắn trúng một công sự ngay phía chân mõm một. Anh hô, đạn trúng, tiếp tục bắn. Phía trước, hai xe 380, 381 cũng vừa chạy vừa bắn. Những đụng khói bốc lên, trùm hết mõm một. Loáng thoáng những bóng rằn ri chạy về phía sau. Toàn nghĩ bụng, chắc bọn nó không chịu nổi, đã bắt đầu rút rồi. Tuy nhiên, trận địa cối từ mõm hai vẫn bắn cấp tập vào đội hình. Đến cách Tà Lương chừng 200 mét, Toàn thấy một số bộ binh đang nằm trong công sự bên đường. Anh mở cửa xe, khoát tay ra hiệu cho họ tiến theo xe tăng. Qua kính trưởng xe, anh thấy xe 381 đã vượt qua cửa mở, rẽ lên mõm một. Súng máy từ hai khẩu đại liên bắn xối xả vào các công sự ở khoảng cách gần. Hai băng xích đã chồm lên đè sập một công sự gần nhất. Anh bóp công tắc phát. 86 gọi 81, nhanh chóng làm chủ mõm 1 để chi viện cho 80 và 86 xung phong sang mõm 2. 81 nhận đủ. Tiếng trả lời ngắn gọn. Nhưng cái gì thế kia? Xe 380 đã đến cửa mở nhưng không lao lên mõm 1 như phương án mà lại chạy thẳng theo đường 12. Toàn vội bóp công tắc phát. 86 gọi 80, 80 rẽ trái lên cứ điểm. Không thấy tiếng trả lời, anh nhấn công tắc gọi tiếp. 86 gọi 80, 80 đã bị lạc đường. Quay lại qua cửa mở, đánh vào mõm 2, nghe rõ trả lời. Vẫn không thấy tiếng trả lời của tự. Xe thì đã đến gần cửa mở, Toàn bóp công tắc về nội bộ, rồi hạ lệnh. Rẽ trái, vượt qua cửa mở, pháo thủ tăng cường quan sát, tiêu diệt các mục tiêu ở mõm 2. Xe 381 đã lên đến đỉnh mõm 1. Nó đã quay pháo về phía mõm 2 để bắn. Đã thấy những cụm khói bốc lên ở mõm 2. Toàn hô, Thái, chạy thẳng lên mõm 2, độ, tiếp tục bắn mạnh vào. Chiếc xe như một con mãnh hổ ngoặt sang trái, lao xuống cái yên ngựa nối giữa mõm 1 và mõm 2. Nó cứ chạy một đoạn lại dừng và học lên một tiếng. Một chớp lửa bừng lên ở đầu nòng pháo và trên mõm 2 một đụng khói lại bốc lên. Toàn quay kính lại đằng sau vẫn không thấy xe 380 đâu. Nhưng ngay sau xe anh lúp xúp bóng mấy chiến sĩ bộ binh ôm AK vừa chạy vừa bắn. Anh lên đài gọi. 86 gọi 80, nhanh chóng quay về mõm 2, nhận đủ trả lời. Quái lạ, vẫn không thấy tiếng trả lời. Nghĩ bụng, có bộ binh đi cùng rồi. Anh gọi tiếng. 86 gọi 81, 81 tiếp tục bắn chi viện cho 86 xung phong. Nhận đủ. Tiếng trả lời. Quay về nội bộ, Toàn hô. Tăng tốc độ, tiếp tục bắn vào mõm 2. Thái nhấn mạnh chân dầu, chiếc xe chồm lên vượt qua đoạn yên ngựa và bắt đầu leo lên mõm 2. Bỗng ầm một tiếng, đầu xe như bị nhấc bổng lên rồi đập xuống. Thái hoảng hốt, anh Toàn, xe mình bị mìn rồi. Toàn cũng đã đoán vậy. Anh hỏi lại, xe có làm sao không? Xe cứ tự chuyển hướng, chắc đứt xích rồi. Thế thì tại chỗ bắn chi viện cho bộ binh. Độ tiếp tục ngắm bắn vào mõm 2. Thái đạp bàn đạp hãm và ghì chặt hai cần lái, nhưng đang ở trên dốc nên cứ mỗi phát pháo xe lại trôi vài mét. Hỏa lực của địch từ mõm 2 bắn ra đã yếu đi nhiều. Trên đài, Toàn nghe tiếng tiếng. 81 gọi 86, 81 quan sát thấy địch đã rút chạy. Biết xe mình không thể tiến được nữa, lại đang nằm trên con đường độc đạo, nên các xe khác cũng không thể vòng tránh để vượt lên. Toàn mở cửa trưởng xe, đứng hẳn dậy hét thật to. Địch rút chạy hết rồi, các anh nhanh chóng lên làm chủ đi. Thấy cánh bộ binh vẫn không chịu vượt lên trước, anh lại hét lớn. Xe bị miệng rồi, không chạy được nữa đâu. Cứ lên đi, chúng tôi sẽ bắn yểm hộ. Mà địch đã rút hết rồi còn gì?
Cánh bộ binh trao đổi với nhau một lát, rồi lúp xúp chạy lên trước. Anh bảo Độ, tiếp tục bắn đi, nhưng chú ý không bắn vào bộ binh đấy. Cả hai xe 386 và 381 cùng tiếp tục bắn vào đỉnh mỏm hai. Bộ binh đã tràn lên, chiếm các công sự ở phía trước. Chắc địch đã rút hết, nên chỉ một lúc sau, đã thấy họ lên gần đến đỉnh. Một người quay lại phía sau, xua tay. Đoán chừng, họ ra hiệu thôi đừng bắn nữa. Toàn hạ lệnh, ngừng bắn. Tay bóp công tắc ngực, anh gọi tiếng. 86 gọi 81, ngừng bắn. Nhận đủ. Tiếng trả lời gần như ngay lập tức. Trên đỉnh mỏm hai, lá cờ ba sọc đã bị hạ xuống. Thay vào đó là lá cờ giải phóng đang phấp phới tung bay trong gió sớm. Mấy chàng lính bộ binh đang khoa chân múa tay ra chiều hoan hỉ lắm. Toàn nhẹ hẳn người. Thôi, thế là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh bảo mấy anh em trong xe. Ta chiếm được Tà Lương rồi. Bây giờ ra ngoài xem xe có bị làm sao. Cả xe mở cửa nhảy ra. Tất cả đều trố mắt nhìn. Một băng xích của xe đã bị đứt, đang trải dài ở phía trước. Lái xe Thái phân bua. Tôi đã khóa bàn đạp hãm và ghì chặt hai cần lái rồi đấy. Mà nó vẫn trôi thế này cơ à. Chắc là vì đang ở dốc núi mà chỉ còn một băng xích nên lực bám kém. Cứ bắn mỗi phát pháo, nó lại trôi một ít. Nhưng cái gì thế kia? Tất cả đều theo hướng tay Thái chỉ. Hình như có một người đang nằm dưới băng xích đứt. Cả bốn anh em xuống xe lao tới. Đúng vậy, một chiến sĩ bộ binh đã bị xe đè chết. Khẩu súng AK vẫn nắm chặt trong tay. Tất cả đứng lặng đi. Thật là một sự cố hy hữu. Mắt dõi về một nơi nào đó thật xa, Toàn lẩm bẩm. Đúng là bom đạn nó tránh người, chứ người không tránh được bom đạn. Cứ tưởng sao xe tăng là an toàn, ai ngờ lại bị xe đè chết. Đến tận lúc ấy, mới thấy xe 380 hùng dũng lao đến. Tiến cũng đã cho xe rời mở một đến phía sau. Vừa thấy tự xuống xe, Toàn đã quát. Ông đi đâu mà giờ mới tới đây? Tôi đã gọi cho ông bao nhiêu lần, sao ông không trả lời? Tự vội rối rít phân bua. Lúc nó chạy qua cửa mở, tôi biết là lạc đường rồi. Định quay lại, thì đường hẹp quá không quay được. Chạy mãi lên phía trên có chỗ hơi rộng để quay, thì bị kẹt cứng ở đấy. Loay hoay mãi mới quay lại được là tôi chạy lên đây ngay. Còn đài không hiểu vì sao không liên lạc được. Thôi, vấn đề này rút kinh nghiệm sao? Còn bây giờ, các anh cho anh em khắc phục xe và đưa về vị trí tập kết thật nhanh. Cho người báo với bộ binh để anh em người ta mai táng đồng chí này. Anh chỉ vào người chiến sĩ bộ binh vẫn đang nằm dưới băng xích đứt. Trời đã sáng hẳn, đằng đông, mặt trời đã nhô lên, hứa hẹn một ngày khô ráo, đẹp trời. Trận đánh Tà Lương lần thứ hai, đại đội 4 được quân khu đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được biểu dương, nhưng Toàn cũng không thấy phấn khởi. Anh cứ ngậm ngùi mãi về cái chết của người chiến sĩ bộ binh dưới băng xích xe mình. Lái xe Thái cũng có cảm giác như mình là người có lỗi, đến nỗi chính trị viên Đáng phải thốt lên. Số đã chết thì ở đâu cũng chết. Cái thằng số đã không chết thì ở giữa bãi bơm B-52 nó vẫn sống nhăn răng. Các cậu không phải suy nghĩ gì cả. Đúng lúc ấy, tiểu đoàn cho người sang truyền đạt mệnh lệnh. Đại đội 4 sẽ rút ra khỏi đường 12 về sân bay A Lưới, đứng chân làm nhiệm vụ sẵn sàng đánh địch, đổ bộ đường không. Ngay lập tức, đại đội trưởng Thận, chính trị viên Phó Toàn và hai trung đội trưởng lên đường về tiểu đoàn để trinh sát vị trí trú quân mới. Còn toàn đại đội làm công tác chuẩn bị sẵn sàng cơ động. Thế là phải sắp xa đường 12, sắp phải xa sông Bồ rồi, mới đó mà đã nửa năm, trọn vẹn một mùa mưa gắn bó với nó. Những kỷ niệm về con đường 12 đâu có êm thấm gì. Ngày đêm đầu tiên đến với nó đã bị AC-130 săn cho một mẻ thừa sống thiếu chết, rồi người chết vì kéo xe, người chết vì mìn vướng, thế rồi đói, rồi sốt rét, rồi lũ quét, rồi thiếu thốn mọi bề. Thế mà khi sắp phải xa nó, lại cảm thấy bùi ngùi, quyến luyến, mới oái âm chứ. Quả thật, cái ông nhà thơ nào đó đã có lý khi viết, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Không, nói cho công bằng, đường 12 cũng đã để lại trong lòng những người lính đại đội 4 nhiều kỷ niệm đẹp đấy chứ. Đó là hơi ấm đồng đội khi ôm chặt lấy nhau vượt qua cơn sốt rét. Đó là khúc sắn lùi dành cho nhau ăn trả bữa, mà để có nó phải lặn lội hàng chục cây số đường rừng. Đó là điếu thuốc lào bằng hạt đỗ xanh, vẫn phải hút thật dè để người sau còn chồng sái. Đó là những trận cười nghiêng ngả giữa đêm sâu hun hút mùa mưa rừng ở Trường Sơn. Đó là những lần cởi truồng chặn sông vây bắt cá trình đặc sản. Đó là những lá thư đầu tiên nhận được ở chiến trường, được truyền tay đọc chung cho đến khi nhào nát chưa thôi. Thấy mấy anh em trong xe cứ thẫn thờ, đáng phải dục. Ngẩn ngơ gì nữa, tranh thủ mà chuẩn bị đi. Các anh ấy quay về là đi luôn đấy. Cái gì mang theo được thì mang, cái gì không mang được thì bỏ. Đi một vòng quanh đại đội, thấy xe nào, lính tráng cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như xe mình. Đáng nghĩ bụng, quái lạ, chúng nó còn lưu luyến gì cái chốn này. Nhưng chính anh cũng không giải thích được tại sao, trong lòng anh cũng đang có cảm giác bùi ngùi, như sắp phải xa một người thân. Anh tự bảo mình, phải nhắc trung đội 1 nhớ đắp lại mộ cho các liệt sĩ mới được. 3 hôm sau, thì đoàn trinh sát địa điểm đã quay về. Nhìn nét mặt, ai cũng buồn buồn. Đáng gặn mãi, thì chính trị viên Phó Toàn mới trả lời. Mộ mấy anh em xe 388 bị mất rồi. Anh quay đi, giấu mấy giọt nước mắt đang chực lăn xuống. Đáng không hỏi gì thêm nữa. Anh biết đó là một trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ, nên việc mộ anh em mình bị bom đạn đào xới lên cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong lòng anh cũng nhói lên một nỗi đau không tả xiết. Lúc tin này được thông báo đến toàn đại đội, ai nấy đều lặng đi, nhiều cặp mắt ần ật nước. Ngày hôm sau, cả đại đội lên đường về vị trí mới. Khi hành quân vào thì phải đi đêm giấm giấm dúi dúi, còn hôm nay hành quân ra giữa ban ngày. Không trống dòng cờ mở, nhưng 7 cái xe tăng nối đuôi nhau với cự ly gần trông cũng oai hùng lắm. Lên đến đỉnh dốc Bút Đỏ, Tráng và Nguyên cùng chạm tay làm loa hét ác cả tiếng động cơ. Vĩnh biệt đường 12!